Hồi 60, rượu mừng thành công. Hồ Tiết Hoa nhìn thoáng qua tỷ bà công chúa, vụt hướng sang Cơ Băng Nhạn hỏi, hay là hắn định tránh sự phiền nhiễu do nàng công chúa đa tình đưa đến một chuồn đi rồi? Cơ Băng Nhạn cau mày, người tưởng ai cũng như ngươi? Hồ Tiết Hoa hừ một tiếng, ta lo ngại làm sao, hay là bọn mình đi tìm hắn? Cơ Băng Nhạn cũng lo ngại, thấp giọng, mình lén lén từng người một chuồn đi ra bên ngoài sẽ hiệp nhau. Hồ Tiết Hoa gật đầu, phải vậy rồi. Bỗng y nhớ ra thiên cực lạc tinh còn nơi mình, Quy Tư Vương rất quý trọng nó, y làm sao luôn mang nó đi theo? Hả huống y còn đáp ứng bà vương phi xinh đẹp kia về bí mật của viên cực lạc tinh, y cần tìm hiểu. Lập tức y lấy viên cực lạc tinh trao qua Quy Tư Vương, mỉm cười, tại hạ không đến nỗi để thất bại sự ủy thác, hôm nay xin hoàn lại cho vương gia. Ngờ đâu Quy Tư Vương cười lớn đáp, chàng sĩ có công, bổn vương không biết lấy gì thủ tạ xứng đáng, vậy dùng vật đó tặng chàng sĩ gọi là lưu niệm. Chừng như lão đã quên mất vật đó đã làm cho bao nhiêu người tán mạng, bao nhiêu vàng ngọc tiêu hao, lão thản nhiên mà tặng cho họ Hồ. Hồ Tiết Hoa sững sờ chẳng biết nói làm sao, lâu lắm y mới điểm một nụ cười thốt, nếu vương gia cho rằng tại hạ có chút công lao thì xin ban cho vài bình rượu, chứ còn viên ngọc này tại hạ không tiếp nhận nổi. Quy Tư Vương hỏi, tại sao? Hồ Tiết Hoa vuốt chót mũi, mang vật báo bên người, từ nay tại hạ không dám ngủ kỹ nữa rồi. Khó lắm, tại hạ sống kiếp nghèo, quen thảnh thơi theo ngày tháng, rất sợ phiền phức. Quy Tư Vương cười nhẹ, nếu là ba hôm trước thì chẳng ai lường nổi cái giá trị của nó cao đến độ nào, và như vậy bổn vương không thể tặng cho các hạ. Dù các hạ có đại công, song hiện tại thì giá trị của nó xuống thấp, loại ngọc cổ đó trong kho tàng Quy Tư Quốc chẳng hiếm, các hạ cứ yên chí mà thu nhận. Cơ Băng Nhạn và tỷ bà công chúa giật mình, Hổ Tiết Hoa dương tròn đôi mắt ấp úng, song còn điều bí mật của viên ngọc? Quy Tư Vương cười nhẹ, bổn vương bịa đặt ra cho mọi người lầm tưởng nó quan hệ đến việc phục hồi ngôi vị, cho mọi người tập trung và chú ý về nó, đừng lo nghĩ đến những gì khác. Trong khi đó, bổn vương dùng kho tàng của tiền nhân mua chuộc 5 đạo quân ở nước ngoài, âm thầm cử đồ đại sự, tất cả chỉ tưởng bổn vương hy vọng nơi viên ngọc, mà không ai lưu ý đến việc bổn vương cầu viện ngoại lực. Lão vuốt râu tiếp, ngày xưa Hàn Tín đã dùng cái kế đó thắng Sở, chắc các vị thừa hiểu công cuộc minh tu sạn đạo, ám độ trần thương của nhà Hán chứ? Hổ Tiết Hoa và Cơ Băng Nhạn cùng nhìn nhau, cả hai không chỉ thán phục quốc vương, thì ra họ đã đánh giá lầm Quy Tư Vương, cứ tưởng lão ta là con người rượu thịt, ngờ đâu mưu trí cao thâm. Hổ Tiết Hoa thở dài, cười khổ, thảo nào Lưu Hương chẳng lấy làm lạ, một viên ngọc có giá trị tinh thần to lớn như vậy, lại do bọn bảo tiêu Trung Nguyên bảo vệ, từ Trung Nguyên ra quan ngoại, nghe được việc này hắn sẽ bội phục vương gia lắm. Tỷ bà công chúa nũng nịu, tại sao gia gia cũng lừa cả con, không lẽ gia gia không tin con? Quy Tư Vương vỗ nhẹ lên đầu con gái, không phải không tin con, chỉ vì bí mật càng giữ kín càng làm cho nhiều người chú ý, và ai ai cũng muốn biết điều bí mật đó, bởi muốn biết nên chẳng ai ám sát cha. Trước khi cha tiết lộ bí mật, ngày nào cha chưa tiết lộ bí mật là ngày đó cha còn sống. Chính cái sự bí mật đó bảo vệ mạng sống của cha hơn ngàn muôn võ sĩ, cho nên cha giả vờ đến cả con cha cũng không dám cho biết như vậy. Điều bí mật đó phải có tầm quan trọng phi thường. Lão dừng lại một chút, đoạn kết luận, chính cái người tha thiết với điều bí mật đó lại là người bảo vệ cha hữu hiệu nhất, luôn luôn kín đáo ở bên cạnh cha phòng bất chắc. Tỷ bà công chúa thở dài, xem ra làm con gái của một quốc vương nghĩ cũng chẳng hạnh phúc chi cho lắm. Thảo nào một vị công chúa tiền triều lúc lâm chung ôm mặt khóc hu hu rồi than, xin từ đây vĩnh viễn đừng bao giờ thác sinh vào hoàng tộc. Quy Tư Vương cũng thở dài, phải đó con, muốn làm một vị vương đế tốt, tất không thể làm tròn bổn phận làm cha, hay đúng hơn, nhiệm vụ của một minh quân có làm mất mát phần nào tình thiêng liêng phụ tử. Lời nói của lão chí lý thay, đừng nói là làm vua, cho dù là một con người thông thường, đúng cái nghĩa của con người, lắm lúc cũng bị bắt buộc hy sinh phần nào tình cảm gia đình. Nhưng may thay, trên thế gian này vẫn còn những người con hiếu thuận, nên người cha dù làm ngược lại với lòng cũng có thể an ủi phần nào. Cơ Băng Nhạn đột nhiên cười lạnh, vương gia quả thật là bậc anh hùng đại lược hiếm có trên đời, đáng tiếc thương cho mấy vị tiêu khách kia, chỉ vì mấy lượng bạc mà tán thân mất mạng, oan uổng thay cho họ. Quy Tư Vương càng ngưng trọng thần sắc, lão thốt với giọng trầm buồn, việc chính trong một nước đúng là điều đáng sợ. Người xưa nói nhất tướng công thành vạn cốt khô, có sự thành công nào mà không đi qua xương máu. Tai bên này nghe lời hoan hô thì tai bên kia còn văng vẳng tiếng rên đau. Hơn nữa mưu đại sự bất đắc cố tiểu dân thì làm sao không có điều oan uổng. Rồi lão tiếp, Cơ tiên sinh cũng không nên oán trách bổn vương. Cơ Băng Nhạn trầm ngâm một lúc rồi cúi đầu mà thấp giọng, trong giây phút kém suy nghĩ tại hạ lỡ lời, mong vương gia thứ tội. Hổ Thiết Hoa ngẩng mặt lên, nâng chén rượu đổ vào miệng, nuốt ực, đoạn bật cười dài. Cho nên tại hạ khuyên tất cả nên uống rượu, uống càng nhiều càng tốt, đừng bao giờ nghĩ đến việc mai sau. Cổ nhân có bảo từ nghìn xưa, hạng đế vương là thành phần cô tịch hơn hết trong nhân loại, có bao giờ được một dịp buông lung phong túng, ngang dọc ngược xuôi như tại hạ đâu. Sự tự do chỉ là phần thưởng của những kẻ bần cùng, và kiếp sống nghèo hèn là cái kiếp thoát ly mọi ràng buộc của lề lối của một xã hội, của lễ nghi một chế độ. Bỗng có tiếng cười vang, tiếp theo là một câu buông ra với giọng sang sảng, hay, hãy uống rượu trong chén, đừng nghĩ đến việc thân sơ, chỉ ly thay. Nhưng người ơi, thỏ rừng hết, chó săn chết, chim vắng bay, cung bẻ gãy, cái câu đó xem ra còn chí lý hơn. Một mùi hương thoang thoảng quyện trong không gian, theo gió cuốn vào lều. Một giai nhân xuất hiện, như từ cung trời đột nhiên đáp xuống. Vương Phi, con người quanh năm suốt tháng ốm bệnh, nằm tịch mịch trên chiếc giường, con người như chẳng còn tha thiết đến những lạc thú cõi đời, âm thầm đếm ngày trôi qua, chờ khi về cõi vô ưu. Giờ đây con người đó xuất hiện với chàng cười, với câu nói có oai khí phi phàm, trên mặt có vương sa che kín. Vì sa mỏng nên cái kín đó phần nào hở qua lượt sa, gương mặt đẹp hiện mờ mờ, chẳng những không mất vẻ đẹp kinh hồn mà còn ảo huyền đến hấp dẫn cực độ. Vương Phi xuất hiện đột ngột, Quy Tư Vương kinh ngạc, song thấy mặt vợ đẹp lại hân hoan. Lão như quên đi bệnh trạng của bà, lão như không lưu ý đến sự di chuyển nhẹ nhàng và nhanh chóng của Vương Phi khi đến đây. Lão vội rời ghế, bước tới nghênh đón, làm sao ái phi đến đây được? Vương Phi mỉm cười, tiện thiếp đến bất ngờ, chẳng hay vương gia không toại ý. Bấy giờ lão mới nhớ lại tình trạng của bà, lão hỏi, thân thể còn yếu đuối, khổ gì lại phải trải gió dầm xương? Cơ Băng Nhạn lạnh lùng tiếp hỏi, đừng nói xương lạnh, gió mạnh, dù cho xương là đao, gió là kiếm, Vương Phi vẫn chịu đựng nổi như thường, có phải chăng? Vương Phi mỉm cười gật đầu, phải, phải. Cơ Băng Nhạn chớp mắt, chim hết, cung gãy, thỏ hết, chó thịt, chừng như Vương Phi định áp dụng cáo luật cung cầu đó lên sinh mạng của bọn tại hạ. Quy Tư Vương hấp tấp đáp chặn, bổn vương chẳng có ý đó đâu, xin các vị đừng quá nghi ngờ. Vương Phi lạnh lùng, vương gia không có ý đó, song tiện thiếp lại có. Quy Tư Vương giật mình, ái phi. Vương Phi đưa tay hất vương sa che mặt, nhìn thẳng vào mắt Quy Tư Vương hỏi, vương gia có nhận ra tiện thiếp chăng? Quy Tư Vương mỉm cười, tại sao bổn vương lại không nhận ra chứ? Vương Phi đưa tay vuốt nhẹ gương mặt, một chiếc mặt nạ mỏng dính như cánh ve theo tay bà rơi xuống, mường tượng da rắn lột. Dưới bóng đen, Vương Phi hoàn toàn biến thành một người lạ. Trên thế gian, theo như sự nhận xét của Quy Tư Vương, chẳng còn một nữ nhân nào đẹp hơn Vương Phi. Nhưng người trước mặt đây đẹp gấp 10, gấp 100 lần Vương Phi. Bất giác lão kêu lên, bà là ai? Bà ấy điềm nhiên hỏi. Vương gia không nhận ra tiện thiếp thật ư? Hổ Tiết Hoa vụt đứng lên, cao giọng thốt. Tại hạ nhận ra bà. Bà là... Bà ấy từ từ chuyển ánh mắt về phía Hổ Tiết Hoa, gằn từng tiếng. Các hạ nhận ra thiếp, thế thiếp là ai? Bà là ai? Là nương tử trong một đêm, là người đã sát hại đại công chúa để giao hoan thủ lạc với Hổ Tiết Hoa. Bây giờ y mới hiểu tại sao mấy hôm trước khi vào lều Vương Phi nhận lãnh lệnh công tác, y cảm thấy con tim dạo rực lạ thường. Thì ra làn điện giao tình còn lảng vảng trong xác thịt của y, gặp nhân điện của Vương Phi là phát động ngay. Tuy nhiên còn là Vương Phi bà đẹp dịu dàng hiền hậu, bây giờ biến thành một con người khác, tuy có đẹp hơn song lại là cái đẹp sắc sảo, cái đẹp tàn khốc. Hổ Tiết Hoa nghe lạnh khắp mình. Giả Vương Phi cười nhẹ. Thiếp biết, các hạ không bao giờ nhận ra thiếp. Trên thế gian này chẳng một ai nhận ra thiếp, bởi vì ai nhận ra thiếp là không phương gì sống sót. Căn lều đang ấm áp trở nên lạnh ngay và lạnh hai hùng, người nào cũng cảm thấy lòng bàn tay ướt ướt. Bây giờ ai cũng đoán ra bà là ai. Thạch Quan Âm, bà là Thạch Quan Âm. Ai cũng muốn nói ra câu đó, song không ai dám nói. Quy Tư Vương ngã ngồi trên ghế, thần sắc thê thảm vô cùng. Lão hỏi: Bổn vương chẳng cần biết bà là ai, nhưng vương phi của bổn vương, không lẽ bà đã hạ sát rồi? Thạch Quan Âm dịu giọng: Chẳng nên đau đớn, tuy bà ấy chết, song còn thiếp đây, thiếp chưa chết mà. Chẳng lẽ thiếp không sánh bằng bà ấy? Chẳng lẽ thiếp không thỏa mãn nổi vương gia? Quy Tư Vương kêu lên: Bà! Thạch Quan Âm mỉm cười gật đầu: Thiếp đã thay thế vương phi từ lâu, thì đương nhiên là thiếp phải tiếp tục thay thế. Quy Tư Vương sững sờ. Cơ Băng Nhạn cười lạnh: Phải, tại hạ biết bà ấy sẽ thay thế vĩnh viễn. Quy Tư Vương trố mắt: Các hạ biết? Cơ Băng Nhạn tiếp: Vương gia không có con trai, chỉ có mỗi một công chúa. Ngày nào đó vương gia và công chúa có bề nào, ngai vàng bỏ trống, bao nhiêu người đổ máu mà tranh đoạt, nhưng bà ta không phí chút công sức, vươn tay ra là quyền uy nắm trọn. Đáng thương bọn Hồng Học Hán, An Đạp Sơn, uổng làm công cụ cho bà ta, tất cả đều chết một cách hồ đồ. Thạch Quan Âm lạnh lùng nhìn Cơ Băng Nhạn một lúc, bỗng cười lên một tiếng rồi thốt: Nhờ đâu mà ngươi lại đoán được ý của ta? Ta lầm ngươi nên có ý khinh thường. Quy Tư Vương run giọng: Bà muốn giết bổn vương? Thạch Quan Âm mỉm cười: Đế vương có cái chết của đế vương, thiếp không thể làm ngược với quy củ. Chỉ cần vương gia uống cạn chén rượu trước mặt đó đi, uống xong rồi từ nay vương gia sẽ chẳng hề gặp sự gì phiền phức cả. Quy Tư Vương biến sắc: Bà đã hạ độc vào rượu? Thạch Quan Âm điềm nhiên: Không nhiều lắm, xong vừa đủ cho hai cha con. Quy Tư Vương nhìn chén rượu trước mặt, đổ mồ hôi ướt đầu. Gã Dâu Xanh cũng có mặt tại cuộc rượu, gã cứ uống từ lúc đầu không hề thốt ra tiếng nào. Gã chờ cơ hội, nhân lúc Thạch Quan Âm không lưu ý đến gã, gã lén lén bước ra ngoài. Ngờ đâu Thạch Quan Âm như có ngàn con mắt, ngàn tai, vô luận là ai ở gần hay xa bà, vô luận người đó cử động như thế nào, bà đều biết cả. Bà không hề quay đầu, lạnh lùng hỏi: Muốn ra ngoài để gọi biện thủ phải không? Gã Dâu Xanh giật mình, cao giọng đáp: Phải. Bà đừng quên, tại hạ có hơn 800 anh em sẵn sàng tuân theo lệnh của tại hạ. Họ là những người từng chiến đấu, họ không sợ chết, họ đông, bà đơn độc. Dù bà thừa tài giết sạch họ, thiên tưởng chẳng phải là việc dễ làm. Và bà nên hiểu, chỉ cần một người còn sống sót thôi thì cái mưu của bà cả nước đều biết. Bà sẽ không thành công theo chủ ý của bà. Thạch Quan Âm gật đầu: Người có lý, ta khen thuộc hạ của Trác Mộc Hợp đều là những hảo hán không sợ chết. Song rất tiếc cái tiệc thành công này bày ra hơi sớm một chút, bởi các huynh đệ của ngươi đã say rồi, họ say đến bất tỉnh nhân sự rồi. Bà không xưng hô khách sáo nữa. Gã Dâu Xanh biến sắc: Không lẽ bà cũng hạ độc cho tất cả 800 người? Bà làm vậy mà chẳng một ai hay biết. Thạch Quan Âm cười nhẹ: Vừa rồi ta hạ độc ngay trước mắt ngươi, ngươi có biết chăng? Gã Dâu Xanh hét lớn, vùng đao lướt tới. Võ công của gã không cao lắm, song gã rất quen chiến trận, thế đánh của gã cũng lợi hại. Gã cũng biết động thủ với Thạch Quan Âm là làm một việc liều lĩnh chẳng bao giờ thủ thắng nổi. Gã biết chẳng bao giờ gã đánh đến chiêu thứ hai, cho nên gã chỉ hy vọng ở một chiêu thôi, chiêu đầu, chiêu duy nhất. May thì thành công, không may là chết liền. Chiêu đao không có gì đáng ngại, song khí thế thì thật là đáng sợ. Thanh đao của gã chớp lên, tỷ bà công chúa cũng đã vọt đến rồi, nàng cũng chuẩn bị xuất thủ từ lâu. Nàng vung chùy thủ tiếp trợ gã dâu xanh ngay, sợ gã không xoay trở kịp. Một cái chớp nhoáng lên, nàng đánh đúng ba chiêu, nhắm vào ba yếu huyệt của Thạch Quan Âm. Gã dâu xanh chú trọng đến sức mạnh, còn công chúa thì lợi dụng cái nhanh. Hai lối công hoàn toàn tương phản, tuy tương phản song chẳng khác nào hỗ trợ cho nhau, mà hỗ trợ một cách huyền diệu. Vì họ liên thủ suốt cả cương lẫn nhu, cả âm lẫn dương, họ biểu hiện một sự phối hợp đáng giá vô cùng. Bỗng một tiếng quát vang lên như sấm, Hổ Thiết Hoa lao vút thân mình đến nơi. Một tiếng bình tiếp nối, gã dâu xanh đã bị y hất bay trở lại, đồng thời tỷ bà công chúa cũng bị y nắm cứng cổ tay. Quỳ Tư Vương kinh hãi kêu lên, Hồ Tráng Sĩ phản! Tỷ bà công chúa cũng hét, Người điên! Hổ Thiết Hoa không nói gì, chỉ đẩy tỷ bà công chúa lui lại 7-8 thước rồi mới đứng lên. Thạch Quan Âm bất động tại chỗ, nhìn Hổ Thiết Hoa mà cười nhẹ. Còn thừa một cánh tay, tỷ bà công chúa vung lên tát mạnh vào mặt Hổ Thiết Hoa, nhưng tay nàng cũng bị chặn luôn. Gã dâu xanh hét lớn, Các hạ là bằng hữu của vương gia hay là gì? Tại sao lại đánh tại hạ? Hổ Thiết Hoa thở dài cười khổ, Tại hạ bổn ý không muốn đánh các hạ, song trong cơn khẩn cấp tại hạ không tiết chế được công lực, do đó lỡ tay. Vương gia của gã dâu xanh chẳng phải là Quy Tư Vương, mà chính là Hắc Chân Châu. Gã đề cập đến Hắc Chân Châu để trách cứ Hổ Thiết Hoa. Tỷ bà công chúa dậm chân, Tại sao ngươi động thủ với bọn ta? Thế ngươi là đồng đảng của bà ấy, hay ngươi thấy cục diện xoay chiều đến trở mặt, định bỏ yếu theo phía mạnh? Tay không cử động được, nàng dùng chân đá vào người Hổ Thiết Hoa, vừa đá vừa mắng, Súc sanh, ta không ngờ ngươi hèn mạt quá, ngươi chỉ là một tiểu nhân đê tiện. Thạch Quan Âm mỉm cười, Ngươi cứu chúng để chúng mắng đấy, tại sao ngươi cứ thích gánh vác việc của người, tự chuốc lấy cái khổ chứ? Tỷ bà công chúa cao giọng, Hắn cứu bà chứ cứu ai? Nếu hắn không gánh vác việc người thì bà đã mất mạng rồi. Thạch Quan Âm vẫn cười, Ngươi tưởng với hai chiêu đó hai người hạ nổi ta? Tỷ bà công chúa hừ một tiếng, Tại sao lại không? Nàng lại tỏ lộ vẻ cao ngạo, to tiếng tiếp, Chiêu công của ta rất kín đáo, chỉ thủ bao trùm quanh người bà không thể nào tránh khỏi. Thạch Quan Âm thở dài, Người đúng là một con ếch nằm đáy giếng sâu, nhìn trời thì tưởng trời chỉ bằng miệng giếng, trẻ con ngây ngô quá chừng. Nếu chiêu công của ngươi lợi hại thì làm sao Hổ Thiết Hoa hóa giải dễ dàng được chứ? Tỷ bà công chúa giật mình không nói được tiếng nào. Thạch Quan Âm điềm nhiên tiếp, Cho ngươi biết, nếu chiêu công của các ngươi phát xuất trọn đà, đao và chủy thủ vừa xuống là cả hai ngươi cùng ngã đấy. Các ngươi tưởng là đao pháp kín đáo, liên lạc như ra trời, nào có biết đâu có 7-8 sơ hở lớn. Bà vung tay biểu diễn 7-8 tư thế, đoạn tiếp, Ngươi xem đó, nếu ta phản công như vậy, liệu ngươi có còn sống sót nổi không? Tỷ bà công chúa sững sờ, nàng phải nhìn nhận không thể nào phản ứng kịp trước thủ pháp của Thạch Quan Âm. Nếu bà ta muốn giết nàng thì bà đã thành công dễ dàng, dễ hơn thò tay vào túi lấy đồ. Nàng biến sắc như màu đất, mồ hôi lạnh xuất ra đẫm ướt y phục. Thạch Quan Âm cười nhẹ, Bây giờ ngươi đã biết rồi chứ, chiêu thức chân chính kín đáo chẳng những các ngươi chẳng bao giờ sử dụng nổi, mà có lẽ suốt đời cũng chưa thấy đến một lần. Trẻ con biết mình còn quá non nớt chưa? Bà nhìn sang Hổ Thiết Hoa, trầm lặng gương mặt hỏi, Ngươi cứu chúng là có ý tự mình làm cái việc động thủ thay chúng? Hổ Thiết Hoa đứng đó mà mường tượng tâm tư hướng tận đâu đâu, y không nghe bà nói gì. Những chiêu của bà vừa biểu diễn làm cho y suy nghĩ mông lung. Những chiêu đẹp như điệu vũ say hồn, phảng phất có tiếng nhạc diệu huyền đưa đẩy, vô luận là ai thấy vũ điệu đó rồi phải mê mẩn tâm thần, niềm sảng khoái len vào cơ thể, biến tất cả thành mấy khói lâng lâng phiêu tưởng giữa bầu không khí, rồi trong lúc thần hồn tản mát bị bà ta lấy tính mạng dễ dàng. Bà gặt hái tính mạng đối phương như gặt hái một đóa hoa, một chiếc lá bên vệ đường. Hồ Thiết Hoa nghĩ mãi tìm cách hóa giải những chiêu thức đó. Nếu Thạch Quan Âm dùng những chiêu thức đó đối phó với y thì y cầm chắc phải ngã gục. Y không cần biết là bà còn những chiêu thức nào khác nữa chăng, bởi cao thủ giao đấu chỉ một chiêu thôi cũng đủ phân định cao thấp. Cơ Băng Nhạn bình tĩnh như thường, song mồ hôi lạnh từ trán rơi chảy dài theo cạnh mắt. Hiển nhiên hắn cũng mơ hồ như Hồ Thiết Hoa. Lâu lắm Hồ Thiết Hoa hỏi: "Vừa rồi bà biểu lộ võ công gì đó?" Thạch Quan Âm thản nhiên đáp: "Cho người biết cũng chẳng sao, chiêu đó có tên là Nam Nhân Kiến Bất Đắc." Hồ Thiết Hoa giật mình: "Nam Nhân Kiến Bất Đắc, võ công gì chứ?" Thạch Quan Âm mỉm cười: "Cũng không lợi hại gì cho lắm, nhưng vô luận là nam nhân nào thấy chiêu đó cũng phải mất mạng, cho nên tuyệt đối nam nhân không nên thấy." Hồ Thiết Hoa cau mày: "Tại hạ muốn biết võ công đó thuộc môn phái nào?" Thạch Quan Âm mỉm cười: "Trong thiên hạ có môn phái nào sáng chế nổi chiêu thức đó? Đừng nói là những môn phái nhỏ, ta hãy lấy một vài môn phái lớn như phái Thiếu Lâm mà luận, võ công của phái này vô dụng quá chừng, nhiều đường nhiều lối phức tạp, xem thì nhiều song thực ra chẳng có gì. Bọn giữ ngựa đẩy xe chèo thuyền ham lắm, chứ người chân chính nghiên cứu võ học chẳng thích chút nào, bởi võ học càng rườm rà thì càng phù phiếm, có cái danh rộng song mất cái thực sâu.